Cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ đó là Thiệu Long thánh chủng chấn nhiếp ma quân. Thiệu Long thánh chủng là nối thịnh, hồi xưa dịch là nối thịnh giống Phật. Chỉ chủng ấy nghĩa là dòng giống á. Thiệu Long thánh chủng chấn nhiếp ma quân, cái âm Hán rất là hay. Thiệu Long có nghĩa là làm cho hưng thịnh cái dòng giống thánh và nhiếp phục loài ma, nối thịnh giống Phật, nhiếp phục chúng ma đó, nhiếp phục tất cả những cái loài ma. Thế nào là nối thịnh giống Phật? Mình chưa nói cái chuyện chứng đạo thành thánh gì cả. Nối thịnh giống Phật ở mức độ cạn nhất là mình làm cho chánh pháp có mặt trong nhân gian là nối thịnh giống Phật, làm cho chánh pháp tồn tại, mình làm cho cái dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn luôn hiện diện trong cuộc đời, và nó mở ra rất là nhiều lĩnh vực. Cái lĩnh vực làm đạo của chúng ta nó không có chỉ đơn thuần trong cái sinh hoạt của già lam tự viện, mà nó có thể mở ra những cái sinh hoạt khác đi vào lĩnh vực xã hội. Mình xây dựng già lam tự viện, tiếp tăng độ chúng, phiên dịch kinh điển, giảng dạy Phật pháp, đó là một phần trong cái tính chất rất là nội bộ. Thứ hai là mình có thể mở rộng cái ảnh hưởng của nó đi vào xã hội, ví dụ như trong cái lĩnh vực xã hội như từ thiện là một nè, văn học nghệ thuật là hai nè, và bây giờ có một cái mặt khác của xã hội mà cái khả năng nó ảnh hưởng rất là rộng nữa là mặt gì. Ví dụ như mình dựng được một cuốn phim mà nó có cái nội dung Phật chất rất là hay, nó đánh động trái tim nhân ái của con người, cũng là một phương pháp làm cho hạt giống từ bi trí tuệ của đạo Phật nó đi vào xã hội. Và mình đừng nghĩ là Phật pháp có một cái mưu đồ lớn làm cho hành tinh này trở thành tất cả mọi người trở thành Phật tử, không phải như vậy. Đạo Phật chưa hề mang cái ý hướng là làm cho thế lực của đạo Phật mạnh mẽ gì cả. Nhưng mà tâm thức của những người con Phật là muốn mang cái món quà tặng của từ bi và tự giác cống hiến cho cuộc đời thôi, để làm cho cái nhân gian này nó bớt khổ, để làm dịu bớt cái lửa căm thù trên cuộc đời này. Cái điều này rất là rõ ràng, mình nhìn thử cái sinh hoạt đạo Phật mình thấy nó khác biệt vô cùng so với các tôn giáo khác. Đạo Phật chưa hề đặt vấn đề mở rộng cái ảnh hưởng của mình để làm cho ảnh hưởng Phật giáo lớn, không có. Mà đạo Phật chỉ có một cái định hướng chung, đó là làm thế nào mang cái món quà hạnh phúc đến cho con người thôi à. Con người đó có thể không cần phải khoác lên người cái lớp danh nghĩa Phật tử gì cả. Anh nếm hương vị chánh pháp, anh thực tập được cái điều Đức Phật dạy, để làm cho nỗi khổ niềm đau của trái tim anh nó lắng đi, nó vơi đi, nó bốc khói, nó bay đi. Thì cái điều đó đạo Phật rất cần, chứ không có nghĩa là làm cho đạo Phật lớn mạnh. Mà mình mang chánh pháp đến tặng cho nhân gian, người ta thấm được hương vị của đạo, người ta tu, thế là cái niềm vui rất là lớn. Và Đức Thế Tôn có một bài kệ, nghĩ chắc các vị nhớ đó. Giả sử thân vi sàng tò biến tam thiên, mình nhớ không có chính xác lắm, nhưng mà đại khái cái bài kệ đó là cái câu đầu là: giả sử đảnh đái vi trần sát, giả sử đảnh đái vi trần sát, tức là ví như anh dùng cái đầu này anh đội Đức Thế Tôn nhiều kiếp số như kiếp số vi trần. Thân vi sàng tò biến tam thiên, tức là lấy cái thân người làm giường nằm cho Đức Thế Tôn khắp cả 3000 thế giới, nhược bất truyền pháp độ chúng sinh, chung vô báo ân Phật giả. Nếu không có truyền pháp độ được con người, làm cho chánh pháp có mặt trong nhân gian, thì anh vẫn chưa đền đáp được ơn của Đức Phật. Cho nên mình nối thịnh dòng giống Phật, cái điều quan trọng thứ nhất là làm cho chánh pháp tồn tại. Và thưa đại chúng là trong những trong những cái trách nhiệm của những người con Phật phải làm, đó là tu sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn nhất so với những người đệ tử khác. Ví dụ như bốn chúng đệ tử Phật thì hai chúng tại gia, họ không có trách nhiệm lớn lao lắm đối với cái công tác duy trì chánh pháp. Nhưng mà hai chúng xuất gia, chúng nam và chúng nữ xuất gia là những người con trưởng của Như Lai, có trách nhiệm làm cho chánh pháp trường tồn. Đó là mình làm cho cái hạt giống Phật trải mãi trong cuộc đời. Đây là cái nghĩa rộng. Cái nghĩa hẹp hơn là thưa đại chúng, là nối thịnh dòng giống Phật có nghĩa là bất cứ một người tu nào đều phải làm được cái công việc là tiếp tăng độ chúng mới đền ơn Phật được. Mình đọc thiện kỳ thân, nói theo cái ngôn ngữ của kinh văn ngày xưa đó, ẩn cư trong núi rừng sơn lâm rồi tu lấy một mình, là người đó thiếu trách nhiệm với cái công trình Thiệu Long Thánh Chủng này. Anh phải có đạo tràng, tối thiểu anh cũng phải tiếp tăng độ chúng, anh phải nuôi dạy người. Cái công trình này là công trình nghìn đời, và cái nhu cầu đòi hỏi là mỗi một người phải sinh ra được một đứa con, đó là trong nhân gian. Thế thì người tu chúng ta, thưa các vị, không lý do gì mà tuyệt tử cả. Các vị đều phải đi cái con đường Đức Thế Tôn ngày xưa bắt buộc, đó là đầu tiên Đức Thế Tôn có 50 người đệ tử, thì cuối mùa ăn cư năm đầu Thế Tôn nói là mỗi người phải đi một phương để đem ánh sáng chánh pháp rải khắp nơi. Cho nên tiếp tăng độ chúng, kế vãng khai lai, đó là cái công trình nghìn đời mà chúng ta phải làm. Cái từ này rất là quen, kế vãng khai lai, các vị biết rồi chứ ha. Khai lai là mở lối cho người sau, kế vãng là thừa kế những vị thầy quá khứ đó. Kế vãng khai lai. Điều thứ hai là chúng ta nhiếp phục chúng ma. Mình có mấy loại ma? Trong ngôn ngữ nhà Phật thì gọi là tứ ma, là bốn loại ma. Gồm trong ma gì? Bệnh ma, tử ma, phiền não ma và thiên ma, phải không? Tất nhiên là bốn loại ma này nó mang cái tính chất của nội ma nhiều hơn. Thiên ma này nó có ngoại thiên ma và nội thiên ma. Nội thiên ma là gì? Bệnh ma thì các vị biết rồi ha, tử ma các vị biết rồi, phiền não ma nó cũng ở trong ta. Và thiên ma này thì nội thiên ma có nghĩa là trong cái quá trình tu tập, có những người họ lâm vào cái tình trạng khủng hoảng vô cùng là do vì họ thấy ma quỷ hiện lên. Và có khi ta nghĩ rằng đó là những ma bên ngoài nó đến quấy phá ta, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Thực tế đó là những loại ma từ tâm thức của chúng ta nó sinh khởi. Cho nên ta gọi thiên ma đó là một loại nội thiên ma. Ngoại thiên ma có nghĩa là những cái cảnh giới của ma ngoại, của thiên ma bên ngoài nó có thật, nó đến nó quấy nhiễu, nó là những cái loại ma từ bên ngoài để đến với ta. Tuy nhiên nếu ở bên trong mà không có nội gián gì bên ngoài, nó không có khả năng nó quấy phá mình được. Tất cả người tu chúng ta có thể đi lạc vào những cái thế giới lạ lùng kỳ bí và có khi hư mất cuộc đời tu, là do vì mình không khéo thực tập, không nắm được pháp môn rất là vững vàng. Cho nên trên con đường tu mình chứng nghiệm chút ít cái điều kỳ lạ, mình bị lạc vào thế giới loài ma. Bên trong mình không vững, nỗ lực không có, cho nên ma ngoài nó dụ dỗ mình. Đó là mình nói về bốn loại ma theo cái từ ngữ Phật học đã dạy cho chúng ta biết. Tuy nhiên có những loại ma mà mình chia sẻ bên đây nó có cái đặc tính bên ngoài hơn nữa. Nhiếp phục chúng ma bên ngoài là gì? Thưa, cái thứ nhất là mình nhiếp phục được cái thế lực đối kháng. Cái thế lực mà nó đối nghịch với đạo, nó không tôn trọng chánh pháp, không có cảm thông với cái con đường tu tập, thương nó rất là nhiều. Nó kỳ thị cái sinh hoạt đạo lý nè, nó muốn dìm xã hội vô cái con đường tiêu cực. Cái thế lực này rất là mạnh, và sức mạnh của nó có khi chúng ta không có đương đầu dễ dàng đâu. Họ đa phần nó nằm trong cái chân của một là cái thế lực của những người có tài chánh mạnh, tài chánh. Thứ hai là thế lực cuồng tín này, và thứ ba là thế lực của ý thức hệ này, và thứ tư là cái thế lực chính trị. Và đi lang mang trong lĩnh vực này để các vị nhìn ra nhiều vấn đề cho vui. Có những việc mà mình cảm thấy nó gây tai họa lớn lao cho con người trên hành tinh này, và với cái nhìn của những nhà đạo đức, những nhà lãnh đạo tôn giáo, họ cảm thấy cái điều đó gây họa cho con người rất là to tát. Thế nhưng mà cái tiếng nói của mình, cái năng lực của mình không đủ thuyết phục họ, cho nên mình không thể làm gì để chuyển hóa được tâm thức của họ cả. Ví dụ như ai cũng biết hành tinh mình mỗi ngày một nóng hơn. Tất cả những cái vùng rừng của nhiệt đới đều bị tàn phá một cách dã man, và con người càng ngày càng căng thẳng hơn về vấn đề thức ăn, về vấn đề môi trường. Thế nhưng mà tiếng nói của những nhà lãnh đạo tôn giáo và những người có cái trái tim nhân ái không thể đánh thức được những con người lãnh đạo về vấn đề tài chánh này. Khai thác môi trường tận mãn nè, cái nguồn tài nguyên con người càng ngày càng cạn kiệt nè, hành tinh càng ngày càng nóng lên nè. Những vấn đề này nó không phải một sớm một chiều mà người ta nói đến, mà họ đã nói đến từ hồi nhiều thập niên về trước cho tới hôm nay. Ấy thế mà cái mức độ phát triển của xã hội về tiêu dùng và tàn phá môi trường càng ngày càng nặng hơn. Và hiện tại như hôm nay chúng ta biết là ở Việt Nam nó nóng khủng khiếp, thượng nguồn sông Cửu Long cạn kiệt. Dường như mình nói vấn đề này cho quý vị nghe rồi chứ hả? Giống như hôm kỳ rồi mình có chia sẻ một đôi điều đó về thượng nguồn sông Cửu Long á. Mình nói ở đâu rồi? Ở đây quý thầy không có đọc những cái thông tin về thượng nguồn sông Cửu Long hả? À, thưa mình nói chuyện linh tinh về cái tội tình của dân Việt mình. Quý thầy quý cô biết là hiện tại là những cái tỉnh của miền Nam, 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu á, người ta bị 2-3 cái bệnh rất là nặng nề, và đa phần 40 tuổi là họ bị thấp khớp rồi. Và nghiên cứu ra thì do gì cái môi trường càng ngày càng ô nhiễm rất là nặng. Và cái ô nhiễm nặng nề của không khí là một, của nguồn nước uống là hai. Và người ta bị bệnh đường ruột, bị bệnh thấp khớp là cái chứng bệnh dễ phát sinh nhất. Và đa phần vùng quê như Long Xuyên, trải dài xuống các tỉnh thì thanh niên đều lâm vào tình trạng đó rất là nhiều. Cái điều thứ hai nữa là cái nguồn lợi tức của con sông Cửu Long càng ngày càng cạn kiệt. Cái lượng tôm cá ngày xưa nó khủng khiếp để nuôi sống cả một vùng đồng bằng sông Cửu, bây giờ không còn nữa. Cái thứ ba là cái môi trường sinh thái từ thượng nguồn Cửu Long, từ đất nước Campuchia, Lào trải dài xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng báo động. Những cái loài chim hiếm quý bây giờ càng ngày càng ít đi. Ví dụ như Đồng Tháp có một nơi nổi tiếng là có một cái loại hạt đầu đỏ, con xíu đầu đỏ đó. Loại đó là thế giới lên danh sách, nó là một loại, nó nằm trong danh sách đỏ của thế giới. Chỉ còn vùng đó hạt đầu đỏ có mặt. Ấy vậy mà bây giờ càng ngày càng hiếm đi. Không phải do người ta săn bắt, do gì cái môi trường sống càng ngày càng cạn. Và có một năm cách nay chừng mười mấy năm thì tự nhiên vào cái mùa mưa. Chúng ta biết là mùa mưa là nước sông Cửu Long nó cuồn cuộn, nó chảy để nó làm thành cái cơn lũ luôn 3 tháng. Ấy vậy mà có một năm vào mùa mưa mà nước sông tự nhiên giật xuống rất là cạn, gần như là chưa từng thấy. Và cái tội nghiệp là hạ nguồn của con sông, kể cả dân Việt Nam chưa hề biết cái sự việc xảy ra từ thượng nguồn. Anh Trung Quốc ảnh làm cái đập gọi là đập Mạng Loan, nó chứa tới bao nhiêu tỷ mét khối nước tôi không có nhớ chính xác. Nhưng mà cái đập Mạng Loan khi họ đóng rồi thì nước sông Cửu Long giật xuống, và nó làm thành hai ba điều phát sinh. Đó là điều thứ nhất là cái lượng nước sẽ bị cái chất phế thải của những cái nhà máy công nghiệp bên cạnh đập Mạn Loan chảy ra, cho nên nó tiêu hủy hết những loài thủy tộc ở trên dòng nước. Thứ hai là nước nó cạn nguồn, cho nên nước biển từ ngoài kia tràn vào, và đồng bằng sông Cửu sẽ có một số vùng không có đủ nước ngọt để tưới tắm cho ruộng, cho cây cối. Cái thứ ba là thượng nguồn nó cạn kiệt, vậy thì biển hồ sẽ không còn có cơ hội để cho loài cá sinh trưởng. Và thứ tư là cái nguồn nước uống là cái nguồn dinh dưỡng chính yếu của con người, không có nước con người không thể sống. Thế mà cái nguồn nước bị ô nhiễm, cho nên con người ở hạ nguồn lãnh đủ. Đó là những điều phát sinh. Mình trở ngược lại trên đập Mạn Loan thì thưa Trung Quốc không phải là một con đập mà có tới 7 con đập bậc thềm trên cái con sông Thương Lan. Mà đập Mạn Loan không á thì khả năng cung cấp điện của ảnh á, nó làm cho cả một cái vùng Công Minh. Công Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, tỉnh Vân Nam. Nó cung cấp đủ điện cho một tỉnh Vân Nam, và bây giờ người ta có dịp bay phi cơ ngang qua thành phố Công Minh thì thấy nó sáng chói giống như Chicago của Mỹ vậy. Và chỉ một con đập thôi thì cái nguồn nước nó đã vắt cạn như vậy, và nó di quả luôn cả hai bên bờ sông Cửu Long chảy xuống. Bao nhiêu triệu dân cư đều lãnh đủ. Thế nhưng mà không ai dám đụng được anh Trung Quốc cả. Và dù có làm bất cứ cách gì làm áp lực, anh cũng không từ bỏ cái khả năng sẽ làm những cái thủy điện kế tiếp. Đó là điều rất là rõ ràng, không phải là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chỉ là những người nghiên cứu về môi sinh môi trường và những người có cái trái tim nhân ái thôi. Họ đã la ó về cái chuyện là Trung Quốc làm mà không có cùng thảo luận với các quốc gia hạ nguồn để chia nhau về cái cách vừa khai thác mà vừa bảo vệ con sông Cửu Long. Họ không buồn làm việc đó, họ chỉ làm phần việc của họ mà thôi. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại thưa đại chúng là dù ta có giỏi mấy, nhưng mà cái khả năng của khai thác trên hành tinh này về cái lĩnh vực tài chính này nó rất là mạnh. Đây là một loại thế lực ma cực kỳ lớn trên hành tinh này, mà cái đạo đức của con người trên hành tinh này không đủ mạnh để khống chế lại, kèm nó lại. Nó như một chiếc xe tuột dốc vậy, kéo không lại. Cho nên nhìn bằng cái lăng kính là nhiếp phục ma quân này không có nghĩa là nhiếp phục nội ma, mà mình nhìn ra ngoài để thấy là rất cần nhiều bàn tay đạo đức, rất nhiều cái trái tim Phật giáo lớn lao mới làm được công việc này. Hành tinh mình may mắn là có một vị, đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, là một bậc lãnh đạo Phật giáo lớn nhất trên hành tinh hiện tại. Nếu mà mình có dịp đi về những quốc gia mạn Bắc của Ấn Độ, có những quốc gia ngày xưa Phật giáo là quốc giáo, Hồi giáo tràn vô, tiêu hủy hết chùa chiền tự viện, và đa phần người ta đều cải đạo theo Hồi giáo. Thế nhưng mà sự có mặt và làm đạo của Ngài Đạt Lai Lạt Ma cứu vãn được cái tình hình Phật giáo nơi ấy rất là lớn lao. Không những là làm cho những người Hồi giáo kia cảm phục đạo Phật, mà ông còn giữ gìn, duy trì, bảo vệ được một số những cái thánh tích còn lại trên những quốc gia hẻo lánh kia. Ví dụ như miền Bắc Ấn Độ, chưa phải là Pakistan, cái vùng phía Bắc, nhiều quốc gia nhỏ nhỏ. Và mình nói đến điều đó để chia sẻ một điều là thưa các vị, một cái thế lực bên kia đại dương thôi đã như thế, ngay trên đất nước này những cái thế lực tài phiệt lớn thưa không từ nan cái con đường làm giàu bằng mọi cách. Do vậy cái năng lực tu mà cực kỳ giỏi, thưa có khi mình mới có thể đánh động được trái tim của những con người đó để làm cho họ thấy cái sự cần thiết không phải là tiền không, mà còn vấn đề đạo đức trong đó nữa. Ban ân sủng lớn nhất của con người là làm cho đời sống con người hạnh phúc, chứ không có nghĩa là làm cho con người có nhiều thêm cái điều kiện để hưởng thụ vật chất. Và nếu mình có đủ mạnh và có nhiều người có một trái tim nhân ái lớn như thế thì mình mới có khả năng là chuyển hóa được những cái thế lực này. Thế lực thứ hai đáng sợ trên hành tinh chúng ta là một thế lực cuồng tín. ý thức hệ, cái độc hại của nó tương đối còn nhẹ, nhưng mà cái sự cuồng tín tôn giáo thưa nó rất là khủng khiếp. Nó được một cái chứng chỉ là anh càng giết người thì anh càng có nhiều phước lành, anh có thể lên được thiên đường. Và cái sự cuồng tín này nó là cái mầm họa lớn lao cho hành tinh này. Và trong tương lai, thưa hành tinh của chúng ta còn hay không, nó không phải là do những cái thế lực tài phiệt, ý thức hệ hay chính trị, mà nó do cái thế lực cuồng tín này nằm bên sau làm nền để làm cho hành tinh này tan nát. Và tóm lại một điều thế này, những vấn đề linh tinh này thưa nó rất là rộng. Chúng ta hãy dùng cái lăng kính của người tu Phật, nhất là những người tu trẻ, ít nhiều nhìn vào xã hội để quy chiếu một điều là thưa ta rất là cần cái năng lượng tu của tự thân chúng ta để làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu có nỗ lực. Không ai lường được là có một người viết nên một cuốn sách mà làm nên một cái dòng chảy ý thức hệ nhuộm đỏ 1/3 hành tinh này, gây nên tai họa biết bao năm, thì cũng không ai lường được là sẽ có những người tu viết nên vài dòng hay là viết nên vài cuốn sách chuyển hóa tâm thức của cả một thế hệ, cả nhiều thế hệ. Cho nên làm cho chánh pháp tồn tại, nó là bước thứ nhất. Và làm cho cái năng lực của mình đủ mạnh để nhiếp phục ma, đó là cái bước thứ hai của những người con Phật phải làm. Và mình tu, thưa, mình phải làm được hai điều, đó là làm cho Thiệu Long thánh chủng và chấn nhiếp ma quân. Trách nhiệm mình lớn vô cùng. Mới chỉ tu cho bản thân không thì chưa đủ, mình ăn hạt cơm của thí chủ, mình thích hơi thở của đất trời, mình được thái dương sưởi ấm, đứng vững vàng trên mặt đất, nợ nần với đất, nợ nần với trời, nợ nần với người, nợ nần với cỏ cây, với mọi người xung quanh mình đều có sự liên hệ. Cho nên lâu lâu mình làm bộ nhìn ra ngoài để thấy có nhiều việc phải làm lắm. Và khi cái tầm nhìn mình nó mở rộng, trái tim mình nó mênh mông hơn, thì mình sẽ thấy là những cái việc nhỏ nhoi của đời thường như cái ăn, cái mặc, cái giận, cái hờn, cái lặt vặt, nó không có là gì cả. Mình hãy mở rộng con mắt nhìn xa hơn để làm cho trái tim mình ngày ngày càng lớn hơn, lòng thương yêu của mình nó tràn đầy, và phát nguyện lớn vi trần kiếp, làm lợi ích cho chúng sinh, mang đến cho con người một chút niềm vui, mang đến cho chúng sinh bé nhỏ như loài kiến, loài sâu, vân vân. Làm được bất cứ điều gì để nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng chúng sinh, nuôi dưỡng cỏ cây thì mình làm. Và nếu mở được trái tim rộng như vậy thì những cái việc nhỏ nhoi của đời thường nó không có làm vướng bận tâm thức ta. Và dĩ nhiên là mình không cần tu bao nhiêu, phiền não mình cũng vơi. Giống như cánh chim mà nó liễn trên bầu trời cao thì cái nhìn của nó rộng hơn. Cũng vậy, mình phát túc siêu phương, mình phát nguyện là phải nối thịnh dòng giống Phật và phải làm cho loài ma nhiếp phục, thì tự nhiên cái chí tu của mình nó dày, trái tim mình nó rộng, và cái năng lực tu mình càng ngày càng giàu có, mà phiền não tự nó rơi rụng, những cái nhỏ nhoi tầm thường hệ lụy nhân gian tự nó rơi rớt, rất là dễ. Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây được chưa? Nói thêm hơi nữa anh ngủ mất thôi nha. Anh nghe mùi quá anh ngủ. Bữa nào xuống đây học Nguyên Sơn cũng xin cảm ơn thầy, thầy dạy con nghe hay ghê cho nên con ngủ được giấc. Bây giờ hẹn với thầy cô buổi chiều làm việc tiếp ha. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Đó là một cái ví dụ. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là nếu ta biết học thì mọi cơ hội ta đều học được cả. Mình cứ phiền trách là không có thì giờ, tại mình không biết sử dụng thì giờ một cách hợp lý. Chứ thì giờ vẫn thế, nhưng mà có người họ sử dụng trọn vẹn thì giờ có một ngày rất là xứng đáng. Còn mình thì không khéo, cho nên mình để một ngày trôi qua rất là phí phạm. Cho nên xin các vị nhớ cho là ở giai đoạn thực tập cạn, nó mang cái tính chất hướng ngoại. Có nghĩa là mình nhập tất cả những dữ liệu cần thiết để làm giàu có cho mình trong tương lai. Và ai cũng biết là cái học có khi một đời này ta học rồi nhiều đời khác ta xài, chứ không phải là một đời này rồi chấm dứt. Cái tri thức của mình về vấn đề duy thức, tri thức của mình về vấn đề kinh điển đại thừa, thưa, nó đem theo mình. Mình di chuyển từ hình hài này qua một hình hài trong tương lai, thì cái khả năng của mình sẽ bật sáng rất là nhanh lúc mình tiếp cận với giáo lý, với những cái bộ môn mình đã từng học trong kiếp này. Do vậy không có cái gì gọi là phí phạm cả. Và đây chỉ là cái mức độ thực tập cạn nhất của người phát đúc siêu phương thôi. Mức độ thực tập sâu sắc của người phát tâm vượt khỏi thói thường là gì? Thưa, mình có được một cái vốn liếng cần thiết rồi thì mình bắt đầu làm cái công việc của người quán chiếu. Và rất là nhiều cái con đường để chúng ta đi vào lĩnh vực này lắm. Quán chiếu ở mức độ cạn là mình tập trung những cái dữ kiện, những cái tư liệu học, mình có thể viết lại từng bài. Và trong những cách hay nhất để mình làm cho trí tuệ mình trưởng thành và mau phát triển đó, không có cách gì hay bằng dạy học cả. Ở đây quý thầy quý cô đều có khả năng làm được như vậy. Mình chia ra, mình mua kẹo, mình dụ khỉ người ta tới biểu ngồi đó cho tôi dạy học. Thực ra thì cái nhu cầu này nó rất là cần cho tăng sĩ hiện tại. Và tôi nghĩ rằng thầy tu mình không có cái vai trò nào nó cần thiết người tu chúng ta đóng góp bằng cái vai trò dạy học cả. Giáo dục là con đường muôn thuở. Và mình đừng có nằm đó mà chờ sung rụng vô miệng, mình hãy tạo điều kiện thôi à. Thực ra thì có lần mình chia sẻ với quý thầy cô là cái truyền thống Tây Tạng có cái điều rất là hay. Tổ chức lớp học 3 người một lớp à. Và cái dọc dài của người tu á, cứ anh xuất gia trước 2 năm anh phải dạy người 1 năm, người 1 năm dạy người mới xuất gia, người mới xuất gia dạy người cư sĩ. Và cái yêu cầu lớp học 3 người, 4 người thôi. Và sắp hàng liễn miến như thế, người lớn dạy người nhỏ dạy nhỏ hơn. Từ điều này, anh vừa làm thầy, anh vừa làm học trò. Và họ nuôi dưỡng như thế cho nên người nào cũng trở thành người có tài. Và cái khả năng mà tranh luận pháp chiến của các thầy Tây Tạng vô địch. Thưa đại chúng, là ví dụ như mình có giỏi, mình giảng dạy được, nhưng mà nếu đứng trên bục giảng người ta hỏi chừng 5 câu mình bối rối ngay. Với quý thầy Tây Tạng thì chắc không bối rối. Cái hay của họ là do vì họ đã thực tập pháp chiến từ lúc còn là tăng sinh. Họ đấm tay lên bàn rầm rầm, họ xỉ vào mặt, họ cãi lộn với nhau. Cho nên nó tạo thành cái hùng khí. Thứ nhất, thứ hai là họ đã quen với cái môi trường sinh hoạt giáo dục. Và khi mình đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu thì tự nhiên là các vị tự động não để làm cho khả năng truyền đạt, khả năng ăn nói của mình và khả năng dùng chữ của mình nó càng ngày càng hoàn thiện hơn. Và người tu mình nếu không có luyện tập về cái bộ môn này thì ta không thể làm được việc. Các vị cũng từng biết là có những thầy họ giảng rất là hay, thế nhưng có những cái điều vụng về không thể tránh được, đó là mình đi lang mang rất là nhiều chuyện linh tinh. Có gì nghe cho vui nghe. Có những điều không thể tránh được là có khi họ dùng từ rất là thô. Mà trong cái bộ phận giáo dục thì ở ngoài nhân gian, những thầy cô mà dùng từ nó thô là đã bị coi thường rồi, huống nữa còn thầy tu. Mà chúng ta có một khuynh hướng rất chung, đó là muốn làm cho Phật tử cười, thấy không khí chìm chìm là phải kiếm chuyện để cho cười. Mà cái vụng về của những thầy giảng sư mà chọc người ta cười là dùng ngôn ngữ thô, những câu chuyện nó không thanh. Và mình mắc cái lỗi này, thưa, chắc chắn là nó làm hư hỏng luôn một bài pháp của mình. Đó là điều thứ nhất. Cho nên nếu mà chúng ta không có tôi luyện ngay từ lúc này thì trong tương lai mình nói chuyện trong một phạm vi nhỏ của Phật tử mình không truyền đạt được. Cái khả năng ngôn ngữ rất là quan trọng. Mà người tu mình, cái con đường phải đi đó là con đường kế thừa sự nghiệp của Đức Thế Tôn, phải làm được cái công việc là dạy đạo, rồi làm công việc là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên mức độ thực tập ban đầu ta phải làm đó là mình vận dụng cái đầu này được tư duy. Anh viết lách nè, anh viết sách cũng được, viết những đoạn văn ngắn cũng được. Và cao hơn, cái yêu cầu nó cần thiết hơn nữa là mình tổ chức những lớp học trong nội bộ hướng dẫn Phật tử tu tập. Cái sâu sắc hơn nữa, cao hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, là ta muốn dạy cho nó có chất lượng, hoặc ta muốn truyền đạt những vấn đề, chia làm hai phần đi. Phần đầu như mình vừa nói, phần thứ hai là mình nói đến cái nền tảng của sự truyền đạt, tức là cái công phu thiền quán đi vào chiều sâu, ta gọi là thực tập sâu sắc. Ví dụ như các vị muốn truyền đạt một vấn đề gì đó cho nó thấm vào lòng người như dễ, nếu có điều kiện thì chúng ta phải tĩnh tọa chừng nửa giờ, một giờ. Mình chiêm nghiệm cái chủ đề của mình muốn trình bày. Mình thử hình dung là trước mặt mình là thính chúng chừng đó, với trình độ nó chênh lệch bất đồng như vậy, mình làm thế nào mình chia sẻ cái điều mình nói, họ có thể hiểu được. Đó là cái công phu thực tập sâu sắc để giảng dạy. Nhưng mà những cái điều mình đưa được vào tâm thức con người, nó không có giản dị là từ cái miệng của mình nói ra mà đến với người được, đánh động trái tim người ta được. Cho nên nó đòi hỏi cái năng lực chánh niệm, định lực của mình có đủ mạnh hay không nữa. Và thực tập ở từng sâu sắc, đó là mình làm cho mình có định lực thực sự. Trầm ổn, bình tĩnh, đó là cái mặt càng của định lực. Sâu hơn nữa là anh làm thế nào trong giờ phút nào cũng an trú được ngay nơi cái sự định tĩnh của tâm. Thì người thực tập được điều này thì làm nền tảng rất là căn bản để có thể làm được mọi việc đóng góp cho cái công trình làm đạo. Và làm được điều này có xứng đáng là người phát túc siêu phương chưa? Thưa, chỉ làm được một phần mà thôi. Tại vì cái ý của phát túc siêu phương có nghĩa là vượt khỏi ba cõi sáu đường, chứ không phải là chừng đó việc mà thôi. Đó là mình chia sẻ một chút về phát túc siêu phương. Cái thứ hai, mức độ cạn hơn, ta nói đến cái thân tâm khắc tục của người tu chúng ta. Khắc tục hay thoát tục? Khắc tục. Dị là khác đó. Tâm hình dị tục đó. Thưa, thân thì mình khắc tục rồi đó. Nhưng mà nếu thân ta khác mà tâm ta chưa có gì đổi thay thì thưa, rõ ràng là chỉ cái bên ngoài mà thôi, nó không đủ để nói lên được cái phẩm chất của một người tu. Và cái điều mình đáng để ý là có những người thân hình họ cũng thế, thế nhưng mà đời sống bên trong họ nó đổi thay, tự nhiên cái hình hài bên ngoài người ta có cái cảm nghiệm con người đó rất là khác. Ví dụ như một vị thầy đạo hạnh có năng lực tu rất là mạnh, mình bỏ lên mình cân thì ổng cũng chừng đó ký như mình thôi, và đứng gần nhau đối chiếu thì thấy ổng cũng da cũng không trắng gì hơn mình, cũng chừng đó thôi. Ấy vậy mà đối trước con người kia, tự nhiên người ta cảm được cái năng lượng của yên bình, của lòng từ bi, nó tỏa sáng trí tuệ. Cho nên điều thứ nhất mình ghi nhận là thân và tâm nó có cùng một liên hệ rất là chặt. Và từ căn bản này thì mình biết là muốn tâm hình khác tục á, thì mình phải làm cùng một lúc hai món chứ không phải là một mà được. Không thể thân không mà tâm không đổi thay được. Có một hôm tôi đi dạy, có anh Phật tử đó, anh đưa cái giấy hỏi, anh viết mấy câu trật lên trật xuống rồi. Anh nói là hữu tướng vô tâm là sao. Đó là bốn câu mà ở ngoài người ta hay sử dụng đó, không biết quý vị có nhớ không. Hữu tâm vô tướng đó, tướng tự tâm sinh đó. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, tổ tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, tức là có tấm lòng mà cái tướng mà không có thì cái tướng nó sẽ chuyển biến theo lòng của mình. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Cái hình ảnh bên ngoài của mình có, nhưng mà cái lòng của mình không có, thì cái tướng của mình lần lần nó sẽ biến đổi theo tâm thức của mình. Đó là mình nói đến cái sự liên hệ giữa thân và tâm. Ví dụ như người kia họ có cái phước hữu lậu đã chứa được trong quá khứ, kiếp này sinh ra trong nhà quyền quý sang cả, đáng lẽ là họ kế thừa sự nghiệp của bố nè, họ đẹp đẽ nè, nhưng mà không biết gì lý do gì mà tâm thức của họ nó rất là tiêu cực. Thế nên lần lần cái hoàn cảnh xã hội, cái hoàn cảnh sống của họ lần lần đổi thay. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì cái tướng sang quý của họ nó cũng thay đổi, nó cũng kém phẩm chất đi, dần dần nó chuyển biến. Đó là chúng ta nói đến nếu có cái tướng đẹp mà không có tấm lòng thì cái tướng đẹp kia nó cũng theo với cái tâm tiêu cực mà nó biến mất. Còn người sinh ra cái phước hữu lậu trong quá khứ không có, nhưng mà họ biết tu tập, họ chuyển được nghiệp thức của họ, cho nên từ cái tâm thức của họ, họ chuyển được cái tướng của họ lần lần nó theo. Và cái câu trên này rất đúng với người tu của chúng ta. Quý vị để ý mà coi, không có ông thầy tu, không có một sư cô nào mà đi tu mà tướng không phát quang cả. Ở đời họ là gì không biết, nhưng họ tu ít lâu, họ tu chí tình ít lâu rồi tự nhiên họ rất là đổi tướng. Cái điều này là điều có thiệt. Vài điều cạn hơn mình chia sẻ về thân và tâm khác tục nữa. Thưa đại chúng, là ví dụ như ở đời họ chăm sóc cái thân của họ nó rất là cầu kỳ, nó rất là mất công. Từ cái ăn là một, từ cái bên ngoài chảy chuốt là hai. Mình đi tu, thưa, không có nghĩa là mình thả cuộc sống mình cho hình hài của mình nó tàn tạ, nó ô uế. Mình có cái cách chăm sóc của người tu của mình về cái lĩnh vực cạn của hình hài, đó là làm thế nào nó đủ sạch, đủ trang nghiêm. Đó là cái điều thứ nhất. Và dường như có đôi lần mình có nói cùng các vị đó, hồi xưa mình hầu hòa thượng. Hòa thượng đó là hòa thượng người Bắc. Mình ở với ông cụ đó cũng chừng hơn một năm rồi, mà mình không biết là ông cụ đó không ăn theo truyền thống Nam Tông. Mỗi bữa mình bưng thức ăn lên, làm thị giả bưng cơm lên rồi bưng cơm xuống, nhưng mà không biết là ông ăn bình thường như các sư Nam Tông thôi. Cho tới một hôm thì quý thầy ở trong đó mới nói là cái món này thầy ăn không có được nè. Mình nói cái này chả thôi chứ gì đâu, nói không, cái này làm bằng thịt á. Ngửi biết, mình ngửi mình mới phán giác. Và cái điều đặc biệt là mỗi lần khách khứa đến á, ngài ăn ở trên lầu cao á, mình có trách nhiệm thì giả cho nên chạy lên thỉnh thầy xuống, thì mình thấy ổng buông đũa xuống. Ổng lại ổng rửa mặt, ổng đánh răng đàng hoàng rồi ổng mới xuống ổng ngồi ổng tiếp khách. Rất là đoan trang. Và có một điều mình chia sẻ vài cái nét rất là nhỏ để cho các vị lưu ý, là ta chăm sóc thân không giống như người đời, tức là ta không có nuôi dưỡng mình bằng những thức ăn làm tổn hại sinh vật cầu kỳ, chăm sóc sức khỏe quá đáng và cũng không xe xua gì hình thức bên ngoài, nhưng mà chăm sóc cái sự đoan trang của một người tu. Điều này nó rất là cần. Mình thử hình dung là một ông thầy tu mà hình thể không có đoan trang, đứng đi lắc sắc, và cách xa ba thước nghe cái mùi, nghe cái mùi chiên đàn, thế thì đâu có chịu nổi. Cho nên cái sự tương tác sạch đẹp của người tu nó rất là cần. Ta có thể mặc áo vá, nhưng mà bắt buộc là phải sạch. Đó là điều kiện trước tiên. Và sở dĩ Đức Thế Tôn cấm chúng ta không có được ăn ngũ vị hương là như vậy. Mình ăn những thức ăn như là hành nè, tỏi nè, các vị để ý mà coi là mồ hôi của mình nó cũng rất là hôi, và nó rất là khó chịu cho chính bản thân mình, huống nữa là người khác. Thế cho nên cái sự chăm sóc cạn nhất để thân và tâm khác tục, đó là cái điều chúng ta phải giữ gìn hình hài của mình một cách đoan trang, sạch. Cái sự tương tác của người tu rất là cần thiết. Đôi khi tôi cũng rất là vụng về, tôi nói thì nghe rất là hay, nhưng mà đôi khi tôi nhớ lại tôi cũng rất là mắc cỡ. Có những cái lần vụng về là mình ăn cơm xong rồi mình cứ hình dung là chắc mình đủ tương tác rồi đó. Cho nên mình ngồi mình nói chuyện với Phật tử, mình cười, mình tưởng đâu cái miệng mình nó đẹp lắm. Sau đó đi đánh răng mà mới thấy là cơm nó còn dính trong kẽ răng. Và cái điều này là một cái sai phạm. Thưa, càng lớn ta phải càng cẩn thận. Bằng không thì mình vướng vô những cái tình trạng này, cái mình cảm thấy nó rất là ái nái. Cho nên Đức Thế Tôn cấm là ăn cơm không được nói chuyện cũng hợp lý, phải không? Và càng lớn tuổi thì chúng ta càng mắc phải cái bệnh là răng của mình nó càng trống. Chân răng của mình nó không giống như người trẻ. Cho nên ăn cơm rau là một, cơm là hai, nó dễ dính vào kẽ răng. Và mình nói như thế thì nó thiếu cái oai nghi vô cùng, làm cho người đối diện người ta ái nái nữa. Quý vị mà tiếp xúc với một người, họ nói năng với mình mà răng họ không sạch, miệng họ có mùi hôi, các vị cảm thấy rất là ái nái dùm cho người đó chứ không phải riêng chính bản thân mình. Cho nên những cái rất là đời thường chúng ta phải lưu ý. Mình tu mình đừng nghĩ là làm cái chuyện trên trời cao. Thưa, những cái rất là bình thường trong cuộc sống mình phải làm cho được. Và điều này thì phải quay về chiêm nghiệm đời sống người tu và nhắc nhở nhau. Không ai trên cuộc đời hoàn thiện cả. Anh có cái này hay nhưng cũng có những cái khác tiêu cực. Và nếu một cái tập thể trong già la mà chúng ta thương yêu quý trọng nhau thì chúng ta nhắc nhở nhau bằng cái lời lẽ rất là ái ngữ thì mình có thể làm cho tập thể tăng già của mình càng ngày càng sáng giá. Bằng không thì mình để cho cuộc sống của một tăng đoàn nó lững lờ trôi, nó rất là tội. Đó là điều thứ nhất mình nói về chăm sóc thân để cho nó khác với nhân gian, mà không cần phải xe xua, không cần cầu kỳ gì cả. Anh làm thế nào hình hài anh mà nó đoan trang, tươm tất, sạch đẹp là đủ biểu lộ cái sự thanh khiết của một người tu rồi. Phẩm chất của người tu nó được biểu hiện bằng cái sự thanh khiết, giản dị, sạch và trang nghiêm. Đó là những nét rất là cần. Cái thứ hai là mình chăm sóc tâm thức của mình. Hai phần mình phải chăm sóc tâm thức của mình. Một là phần cảm thọ, hai là phần suy nghĩ. Mỗi một ngày mình mời những cái cảm thọ an vui đến với mình. Mình làm cho đời sống của mình mỗi một ngày nó mỗi có cái hương vị của niềm vui nhiều hơn. Đó là biết chăm sóc cảm thọ. Mỗi một ngày mình mời những cái ý niệm rất là lành đến với mình để suy tư. Đó là mình cũng làm cho cái năng lượng lành, làm cho cái từ trường lành của mình nó tỏa sáng nữa. Và nếu mà một ngày ý nghĩ của mình nó chất chứa đầy cái giận hờn, phiền muộn, bất an, đó là mình tự làm cho cái năng lượng đời sống mình nó chìm và nó đen tối. Rồi mỗi một ngày mình cứ mời những cái cảm thọ phiền não, u sầu, buồn bã đến với mình nhiều lần, nó trấn ngự mình. Đó cũng là một cách mình tự hủy diệt đời sống mình. Cho nên các vị lưu ý là cái sự khác thế gian của tâm thức người tu, đó là mình luôn mời những cảm thọ hỷ lạc để nó nuôi dưỡng đời sống mình, luôn mời những cái suy nghĩ rất là tích cực để nó nuôi dưỡng cái dòng chảy tâm thức mình. Mình nghĩ xấu về người cũng tiêu hao năng lượng, rồi nó làm cho tâm thức của mình mỗi một ngày mỗi đen tối hơn. Trong khi nếu mình nghĩ tốt về người thì cũng tiêu hao chừng ấy năng lượng, nhưng mà nó làm cho đời sống của mình bừng sáng hơn. Cho nên hai cái con đường mời gọi để nuôi tâm là mời gọi cảm thọ an lạc, hỷ lạc đến với mình, mời gọi cái cảm thọ suy nghĩ tốt lành đến với mình. Đó là cách mình nuôi dưỡng thân và tâm mình. Và tự nhiên hai điều này nó có mặt thì anh xứng đáng là người phát túc siêu phương tâm hình di tục. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài thứ 12 của Quy Sơn Cảnh Sách. Hôm nay tuy trễ học nhưng mà chúng ta đã biên xong cái bài này hôm tuần rồi. Hôm nay mình đi vô nội dung của bài này. Chắc là quý vị chép cái để ý xong rồi ha. Một vài điều mình giải thích trong đây xong rồi. Mình sẽ phân bài này ra làm 4 phần để đi vô, thành 5 phần để đi vô bài này. Phần thứ nhất, mình nói đến phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Hôm nay là làm bộ viên chi nho lần lần nữa nghe. Đầu tiên là phát túc siêu phương. Phát túc siêu phương, âm chữ Hán nó rất là hay. Quý vị đọc âm chữ Hán, quý vị nghe âm sắc nó rất là mạnh, nó rất là sắc bén. Ví dụ như cái bài thơ các ông cụ nhà ta ai cũng thuộc, đó là bài Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế. Quý vị biết bài thơ đó không? Mình nói quanh quanh cái chuyện thi ca cho vui. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên đó. Chưa ai nghe chuyện cái bài thơ
đường
thơ đường. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên. Cô tô thành ngoại hàng sân tự, dạ bán chung thinh đáo khách thuyền. Thứ nhất là về âm sắc nó hay. Cái thứ hai là ý của nó, mà tảng đà dịch hay mấy cũng không có lộn được. Tảng đà dịch 4 câu này hay như thế này: trăng tà chuyển quả kiêu sương, lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ. Thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn. Trong khi nguyên văn của nó là dạ bán là nửa đêm, chung thinh là tiếng chuông, đáo là động từ nghĩa là tiếng chuông nó đi đến thuyền của khách. Chuyến này học thơ ha. Rồi. Âm Hán của nó là nguyệt lạc. Tựa đề là Phong Kiều Dạ Bạc. Phong Kiều
Kiều là cầu.
Kiều là cầu. Phong Kiều là địa danh. Cái địa danh này chỉ cho cái bến sông, bến Phong Kiều đó. Bạc là đổ thuyền lại, dừng lại. Dạ là ban đêm. Ban đêm đổ thuyền ở bến Phong Kiều. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên. Sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. này mình quảng cáo cho các vị cố gắng học tiếng Hán nha. Hai câu nữa. Cô Tô thành ngoại hàng Sơn Tự. Cô Tô thành ngoại hàng Sơn Tự. Giả bán chung thinh đáo cách thiền. Tương lai mình kiếm mấy bài thơ thiền mình chen vô cái quý vị thấy nó hay. Và mình đi cái này làm quen khi thi ca.
Bài thơ này của ai đọc
thầy? Cái này của Trương Kế. Dạ, Trương Kế. Cái thời Đường Minh Hoàng An Lộc Sơn làm loạn, cho nên một số sĩ phu phải di tản khỏi Trường An. Và Trương Kế là một nhà thơ, anh cũng ở Trường An, anh chạy loạn An Lộc Sơn về bến Phong Kiều. Quý vị sang năm đi Trung Quốc ghé thăm những cái địa danh này, thì Trương Kế chạy về bến Phong Kiều đổ thuyền, nó ngủ trọn một đêm. Và ban đêm ảnh nhìn cảnh trên bến nước Phong Kiều, chợt lòng nghe hiu hắt buồn. Làm được ba câu. Câu thứ tư kiếm hoài không ra chữ. Và chợt đến nửa đêm thì có tiếng chuông từ chùa Hàng Sơn vọng lại. Các anh hạ thêm được câu cuối này. Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền. Và mấy ông cụ nhà ta ngày xưa đều thuộc thơ Đường rất là nhiều. Và nếu mình đọc trong tác phẩm Nguyễn Du, mình thấy một điều là rất là nhiều câu thơ Đường được dịch trong tác phẩm Nguyễn Du. Và người ta nói một câu là nếu muốn làm thơ hay thì trong bụng phải có 3.000 bài thơ Đường. Và bây giờ người ta nói lại là nếu muốn làm thơ hay thì phải có một tác phẩm Kiều thuộc lòng ở trong bụng mới làm thơ hay. Nói đủ chữ nghĩa, còn không thì chữ nghĩa mình không có đủ. Và tảng đà dịch cái bài thơ này dễ thương thế này. Trăng tà tiếng quả kêu sương. Trăng tà tiếng quả kêu sương. Lửa chài cây bến, sầu vương giấc hồ. Sầu vương giấc hồ. Thuyền ai đổ bến Cô Tô. Thuyền ai đổ bến Cô Tô. Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn. Cái chuyện Hàng Sơn Thập Đắc thì chúng ta biết rồi à, nó có cái tên của chuông chùa Hàng Sơn do vì ở đây có cái gốc tích của ngài Hàng Sơn Thập Đắc từng đến đây. Và mình muốn vận dụng mấy cái điều này để thưa cùng các vị là âm chữ Hán nó rất là mạnh, âm sắc nó rất là hay. Bài dịch của Tán Đà nó rất là hay. Ví dụ như Nguyệt Lạc, Lạc có nghĩa là rụng. Nguyệt Lạc tức là trăng lặng thôi. Thường thường họ dùng chữ Lạc rất là hay. Thì ở đây Tán Đà dịch là trăng tà. Nguyệt Lạc ô đề sương mãn thiên. Câu người ta 7 chữ thì ảnh dịch thành 6 chữ thôi. Trăng tà tiếng họa kêu sương. Dịch được là sương mãn thiên. Nhưng mà trong đây thì nó hay hơn ở chỗ là sương mãn thiên có nghĩa là sương đầy trời. Còn đây mình chỉ dịch hạn chế là tiếng họa kêu sương mù ban đêm thôi. Giang phong ngư quả đối sầu miên. Giang phong là cái hàng cây phong bên bờ sông. Ngư quả là cái ánh lửa thiền chài của những ông câu cá ban đêm đó. Đối sầu miên tức là nó cùng dâng lên với cái nỗi sầu trong giấc ngủ. Đối sầu miên thì ảnh dịch là lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ. Tương đối là câu này rất là đắc địa. Trong ngôn ngữ thơ nó gọi là đắc địa, tức là dùng chữ rất là hay. Lửa chài là ngư quả nè, giang phong là cây bến nè, sầu vương giấc hồ là dịch chữ đối sầu miên. Nhưng mà chữ giấc hồ này nó còn có hai điều hay trong đây. Mình nhớ giấc mộng hồ điệp là một, trăng châu nằm ngủ chim bao thấy mình thành bướm đó. Đó là âm sắc, nó chứa cái nội dung đó. Thứ hai là cái chữ hồ này là cái âm chìm, nó làm cho cái giấc ngủ người ta nó có cái gì sâu lắng là một, nó có cái gì mộng mơ trong giấc ngủ là hai. Và thông thường người ta dùng cái chữ hồ thì cái âm quyền này nó tạo thành cái nhạc điệu của cuối câu. Thứ ba là thuyền ai đổ bến Cô Tô là ảnh dịch Cô Tô thành ngoại hàng Sơn Tự. Ảnh dịch không hết được một câu. ngoài thành Cô Tô ở chùa Hàng Sơn. Và cái câu thứ tư này thì hầu như nhà thơ nào cũng chịu thua. Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền, tức là nửa đêm cái tiếng chuông nó đến thuyền của Trương Kế. Ở đây Tản Đà là một nhà thơ độc đáo về khả năng dịch Hán, nhưng mà anh chỉ dịch nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn thôi. Mình lắng nghe, còn kia là tiếng chuông nó đến, hai cái nó rất là khác. Tuy nhiên trong những cái bài dịch tiếng Việt đối với cái bài Phong Kiều Dạ Bạc này thì bài Tản Đà được ưa chuộng nhất và ai cũng thuộc cả. Nhưng mà đây thì không biết quý thầy quý cô có thuộc hay không thôi, chứ thông thường thì ai cũng thuộc hết. Thuộc chưa? Nghe đọc là thuộc liền gì đó. Sáng này tôi thấy ở đây quý thầy cô viết chữ Hán rất là đẹp. Thưa, chúng ta đi vô phần đầu phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Mình sẽ chia ra làm hai vấn đề nhỏ để bàn với nhau. Vấn đề thứ nhất là phát túc siêu phương. Vấn đề thứ hai là thân và tâm khác tục. Tâm hình dị tục là thân và tâm khác tục. Cái duyên đạo mình rất là lớn, cho nên mình phát tâm mình đi tu là phát túc siêu phương rồi. Có câu chuyện của mấy con quạ, nó dí một cái con diều hâu đó. Diều hâu bay thấp thấp xuống, cái một đàn quạ nó rất là sợ con diều hâu đáp xuống để giành cái xác chuột của nó, cho nên dí lại nó đánh cái diều hâu. Thì thay vì cái anh diều hâu đánh trả lại, anh không làm chuyện đó, anh cứ bay về, anh vòng vòng bay càng ngày càng lên cao. Và dĩ nhiên là cái khả năng trải cánh của loài quạ nó không thể vươn đến trời cao như con diều hâu, cho nên nó đành ở dưới thấp, nó nhìn con diều hâu luyện cánh trên bầu trời xanh thẳm vậy. Thưa, đó là câu chuyện để ví dụ với người tu chúng ta. Mình phải là cánh đại bàng luyện trên trời cao, càng ngày càng lên cao. Nếu đời sống nhân gian ở ngoài, cứ mỗi một ngày tháng đi qua, đời sống họ, tuổi của họ mỗi ngày mỗi lớn thì lòng họ càng trầm lắng, đời sống họ càng già dặn, càng có cái bề dày của kinh nghiệm đời sống. Thế thì người tu chúng ta cũng như vậy. Ví dụ như cái cơ duyên của mình đến với đạo, đầu tiên mình chưa có điều kiện để trưởng thành, để nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, và cái tài cũng như cái đức của mình nó mỏng. Nhưng mà cái nguyên tắc chính đáng nhất và hợp lý nhất là cứ mỗi một ngày tu, là mỗi một ngày mình phải luyện lên cái bầu trời cao hơn. Dĩ nhiên là cái giai đoạn đầu của phát túc siêu phương nó rất là cần thiết cho chúng ta ở những cái mức độ từ thực tập cạn và đến cái mức thực tập sâu sắc. Thế nào là thực tập cạn và thế nào là thực tập sâu sắc? Dĩ nhiên vấn đề này nếu mà quý vị khai thác vô thì nó rất là nhiều điều đáng nói về hai cái bước thực tập này. Đầu tiên chúng ta bàn về vấn đề thực tập cạn. Có nhiều cái lĩnh vực mình đi vào để thực tập cạn. Cái cụ thể nhất á, ví dụ như những ngày tháng đầu của đời sống tu tập, mình đầu tư thì giờ cho chuyện học, đó là thực tập cạn. Một câu kinh, một bài kệ, vân vân, dường như nó không có cái gì gọi là phí phạm cả. Kể cả những cái truyện ký có khi nó cũng rất là cần thiết cho chúng ta. Tại vì trong tương lai về lâu về dài, khi mình có được cái nội lực của sự tu tập giỏi, lúc bây giờ tất cả những cái khả năng mà mình đã có điều kiện tập hợp, nó trở thành cái dữ kiện tốt lành để cho mình yểm trợ người khác tu học. Thường thường ở đời một giáo sư mà dạy về Việt văn, dạy thi ca, cổ văn vân vân, họ đòi hỏi cái độ tuổi trên 40. Và càng già thì ông thầy giáo dạy Việt văn càng hay. Tại sao? Tại vì đời sống của ông đã trải nghiệm rất là dày. Ông đem những cái kinh nghiệm của đời sống ông phổ vào trong những cái thi ca nhạc họa, và cái vốn sống dày, cho nên những cái điều trình bày của ông nó có sức nặng. Thế thôi. Còn nếu mà mình chưa có cái vốn sống dày, mình chỉ căn cứ trên chữ nghĩa thì những cái điều mình truyền đạt nó không có mang cái phẩm chất của đời sống thực bên trong. Và thi ca vốn là cái loại hình thưởng lãm về cái đẹp từ bên trong của tâm thức, cho nên nó đòi hỏi cái vốn liếng sống của người ta rất là sâu. Thì từ cái điều đó mình quy chiếu là chuyện tu cũng vậy. Ở mức độ thực tập cạn, trong cái giai đoạn cần thiết để học, để đọc, để thu nhập những cái dữ liệu vào, mà mình không có đủ vốn liếng, không đủ giàu á, trong tương lai khi nội lực tu của mình giỏi, mình yểm trợ người, mình giúp đỡ Phật tử, hay là mình dạy đạo, mình nuôi dưỡng tiếp tăng độ chúng vân vân, mình không có cái vốn nhiều. Có những điều mình cảm được, nhưng mà cảm không mà không nói được cho người khác thì cái khả năng làm đạo mình nó rất là hạn chế. Mà muốn nói được cho người ta, truyền đạt được đến tâm hồn người ta, nó đòi hỏi mình phải có khả năng diễn đạt rất là phong phú. Mình đứng nhiều góc cạnh diễn đạt, và tùy theo cái đối tượng mình chia sẻ với họ. Do vậy, ở mức độ thực tập cạn nhất, ta nói đến cái học là các vị phải chịu khó đầu tư cái thì giờ của mình rất là cẩn trọng, đừng có để cho nó đi qua một cách hoang phí. Một câu kinh, một bài pháp, một bài kệ, một bài thơ, một đoạn nhạc, có khi khéo sử dụng nó đều trở thành hương hoa thơm ngát cái truyền đạo. Mà nếu mình không khéo sử dụng thì có khi ngày tháng mình nên đi qua như nước chảy qua cầu, rất là phí phạm. Cho nên giai đoạn thực tập cạn, chúng ta hãy lợi dụng trọn vẹn cái thì giờ của một ngày, đừng để cho nó phung phí. Và người khéo học á, thì thưa đại chúng là có khi mình ngồi tiếp khách, mình cũng học được với người ta nữa. Có những chuyện mà mình không cần tới nơi, mình chỉ cần thông qua cái người đó, mình biết chút ít về lịch sử. Và tôi chia sẻ các vị cái kinh nghiệm của tôi. Kinh nghiệm này rất là thật. Các vị biết tôi làm trụ trì, cái thì giờ của tôi nó không có nhiều lắm để cho tôi học đọc. Khách cứ tới, và có những người khách không mời mà họ tới. Ví dụ như có mấy ông đi xin ăn, lang thang lướt thước đi vô, và thay vì mình mất thì giờ vì cái chuyện phải ngồi năn nỉ mấy ông đừng tới đây ông phá rối tôi, thì tôi làm cái công việc khác. Tôi điều tra lý lịch từng anh hết. Anh ở đâu? Anh nói dạ thưa con ở Nghệ An. Cái mình có điều kiện để học về lịch sử và địa lý Nghệ An rồi. Nói ồ, Nghệ An là một quê hương rất là nổi tiếng, có nhiều văn nhân, nhà thơ, nhà văn gì, và nơi đó từng sản sinh cho hoàng đế ra sao, vân vân.